Kính chào Hội Thánh, một nhà nghiên cứu Thánh Kinh. Sau khi học nhiều sách của Kinh Thánh thì ông có viết một cái nhận định như sau: nếu chúng ta muốn biết đường lối của Đức Chúa Trời, là The Way of God, thì chúng ta học hay là nghiên cứu cuộc đời của Chúa Giêsu Christ. Nếu chúng ta muốn biết thêm về tình thương của Chúa Giêsu thì chúng ta hãy dành thời giờ để học các sách mà sứ đồ Giăng viết, Phúc Âm Giăng, Thơ Giăng Nhất 1, 2, 3 và Khải Huyền. Lý do là vì sứ đồ Giăng được gọi là môn đồ Chúa yêu, là người trong những lần họp mặt đều ngồi kế cận Chúa Giêsu, và trong những lần giờ cầu nguyện yên tĩnh thâm sâu nhất của cuộc đời Chúa Giêsu, Đức Chúa Cha, thì Đức Chúa Giêsu đều đem Giăng, Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đi cùng với Ngài. Trong tháng 2 chúng ta suy gẫm về đề tài là tình yêu thương, và chúng ta đã học những sự dạy dỗ của Chúa về tình yêu thiên thượng. Sáng nay chúng ta đọc mấy câu trong trong thơ Giăng đoạn 1 câu 5 chúng ta vừa mới đọc. Tôi mời quý ông bà các anh chị suy gẫm đến mấy đề tài liên quan tới để yêu thương, có nghĩa là được sinh ra, được Chúa tái tạo để thực hiện hay là để bày tỏ cái tình yêu thiên thượng mà Chúa ban cho mình. Chúng ta sẽ suy gẫm mấy ý mà cái đề tài mà tôi mời quý ông bà các anh chị suy gẫm: như thế nào là sinh ra để yêu thương? Đời sống yêu thương đem lại những kết quả gì? Và làm sao hôm nay chúng ta thực hành cái tình yêu thương thiên thượng? Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì Ngài cho chúng con có thời giờ suy gẫm lời của Chúa sáng hôm nay. Sứ đồ Giăng là người môn đệ của Chúa, rất là gần gũi Ngài trong khi Chúa sống trên đất. Ông để lại cho chúng con nhiều sự dạy dỗ về tình thương thiên thượng mà ông đã học từ nơi Chúa. Sáng nay một lần nữa chúng con nài xin Ngài giúp đỡ cho chúng con không phải chỉ biết thêm về sự dạy dỗ về yêu thương, nhưng chúng con cũng học được cách để chúng con thực hành những lời dạy dỗ quý báu này. Chúng con cảm ơn Chúa và trong đời sự hướng dẫn của Ngài, Chúa ở với chúng con, người nói, người nghe, để danh Chúa được tôn cao. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ý thứ nhất là như thế nào là sinh ra để yêu thương? Sứ đồ Giăng bắt đầu câu 1: ai tin Đức Chúa Giêsu Christ là Đấng Christ thì sanh bởi Đức Chúa Trời, và ai yêu Đức Chúa Trời là Đấng đã sanh ra thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài. Sứ đồ Giăng bắt đầu dùng chữ đức tin, ai tin. Ai tin ở đây có nghĩa là liên quan tới cái sự nhận biết, không phải là lý trí. Nhưng mà đức tin của sứ đồ Giăng ở đây là kinh nghiệm Chúa, và tin đối tượng của đức tin này là Chúa Giêsu Christ. Và Chúa Giêsu Christ này, cái chữ Christ nó rất quan trọng, bởi vì người Do Thái thì có rất là nhiều người đặt tên là Giêsu, là Joshua. Nhưng mà ở đây có một cái title, là một cái tựa hay là một cái tước đặt là Giêsu Christ, có nghĩa là Chúa Giêsu là Đấng Sức Dầu. Tiếng Hebrew là Chúa Giêsu là The Messiah, thành đổi qua tiếng Hy Lạp là Christos, là Đấng được đã hứa, Đấng được Sức Dầu. Cho nên khi chúng ta tin Chúa Giêsu là Đấng Christ, là Đấng đã hứa, là Đấng đã chịu sức dầu, thì người đó, sứ đồ Giăng nói là được thì sanh bởi Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa trong cái nghĩa đó, thì chúng ta được Chúa đem chúng ta vào trong gia đình của Đức Chúa Trời, và chúng ta được gọi Đức Chúa Trời là cha. Trước khi chúng ta chưa tin Chúa thì chúng ta không có gọi Chúa là cha, chúng ta cũng không có cầu nguyện, và Đức Thánh Linh cũng không có làm việc trong lòng của mình để chúng ta có thể dễ dàng xưng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Nhưng mà khi chúng ta đã hạ mình, được Chúa Thánh Linh làm việc trong lòng, chúng ta nhận Chúa Giêsu làm Chúa của đời mình, thì chúng ta trong lòng của mình được tự do và cảm thấy có một cái gì rất là yêu mến để mình có thể cầu nguyện với Chúa, với Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Tin Chúa ở đây giống như Giăng đã nhắc nhở trong những phúc âm của ông ghi, là không phải chỉ tin theo lý trí, nhưng mà là kinh nghiệm Chúa, có mối liên hệ với Ngài. Bởi vì ông viết bức thơ này trong một cái thời điểm mà người ta nhấn mạnh về lý trí là đủ, còn kinh nghiệm không cần thiết. Phân biệt như vậy, cho nên ông đã nhắc Đức Chúa Giêsu Christ, người nào tin là con Đức Chúa Trời, là thành người, thì đó là người được Đức Chúa Trời đem vào trong gia đình của Chúa. Và ông lý luận thêm, thì câu 2 là chúng ta biết mình yêu Đức Chúa Trời khi chúng ta biết mình yêu con cái Đức Chúa Trời khi chúng ta yêu Đức Chúa Trời và giữ vẹn điều răn Ngài. Ở đây ông giải thích thêm từ chữ yêu qua chữ sanh ra và chữ sanh ra để giải thích chữ yêu lại. Yêu Đức Chúa Trời là giữ điều răn Chúa. Yêu Đức Chúa Trời là yêu thương những người cũng đã được sinh ra ở trong gia đình của Ngài. Cho nên khi chúng ta học những điều này, Sứ đồ Giăng giúp cho chúng ta thấy mấy cái dấu hiệu, dấu chỉ hay là những cái bằng chứng để chúng ta biết mình yêu Chúa, mình thật sự yêu Chúa và thuộc về Ngài. Có một số người nói là tôi yêu bạn, tôi yêu anh, tôi yêu em, nhưng mà câu hỏi kế tiếp là làm sao tôi thấy, làm sao tôi biết. Vì vậy cho nên trong cái hình ảnh này, Sứ đồ Giăng cũng kêu chúng ta đi tới, ai nói yêu Đức Chúa Trời là đấng mình không thấy thì phải thể hiện ra hai cách: vâng giữ điều răn Đức Chúa Trời, và thứ hai là yêu thương anh chị em cùng trong gia đình. Điều răn của Đức Chúa Trời là điều răn liên quan tới gì? Nếu tất cả luật pháp và lời tiên tri đều tóm tắt ra hai điều, điều gì? Là yêu Chúa, yêu người. Vì vậy cho nên khi chúng ta nói yêu anh em mình hoặc là yêu Đức Chúa Trời, cũng có nghĩa khi chúng ta nói là chúng ta vâng giữ điều răn của Ngài và chúng ta thực hành cái điều răn yêu thương mà Chúa mong đợi chúng ta. Bài tập thử nghiệm về tình yêu chân thật là yêu Chúa, yêu anh em, hai bên cùng nằm ở trong với nhau. Yêu Chúa thể hiện trong yêu anh em, mà yêu em cũng, yêu anh em mình cũng là bày tỏ tình thương mình đối với Chúa. Nói cách khác, tóm tắt ở đây, Sứ đồ Giăng muốn nói với chúng ta là tin sẽ kinh nghiệm mình được sinh vào trong gia đình Chúa, và làm con trong gia đình Chúa thì mình sẽ liên tục sống trong tình thương. Vì vậy cho nên chúng ta được sinh trong gia đình Chúa để yêu thương anh chị em mình. Sứ đồ Giăng cho chúng ta biết trong tình yêu thương của Đức Trời ở đây được gọi là godly love, hoặc là tình yêu thiên thượng, tình yêu hy sinh, tình yêu mà Đức Chúa Trời dạy thể hiện qua đời sống của Chúa Giêsu. Có nghĩa là tình yêu này đặt quyết tâm, tiếng Anh nó gọi là determination of, đặt người khác, quyết tâm đặt cái lợi ích của người khác lên trên. Đó là yêu thương trong nghĩa thiên thượng. Và Chúa đã thể hiện điều đó qua hình ảnh Chúa Giêsu đến thế gian, biết cái nhu cầu, biết cái cần thiết của cuộc đời chúng ta là được cứu. Mà Ngài đã đặt cái sự nhu cầu hay là cái cần thiết của đời sống chúng ta được cứu để Ngài có thể hy sinh đời sống của Ngài trên thập tự giá cho chúng ta. Sứ đồ Giăng không phải chỉ nói lại cái việc yêu thương, nhưng mà sứ đồ Giăng chúng ta đọc trong Kinh Thánh cuộc đời của ông á, ông là người đánh cá, ông đi theo Chúa Giêsu trong Mác đoạn 1 câu 17. Và trong một thời gian đầu tiên thì có lần ông đi ngang qua thành Samari, thì có một số người không có tiếp đón Chúa Giêsu. Thì ông quay lại, ông nói: "Thưa Chúa, xin Chúa cho phép lửa trên trời đổ xuống để đốt mấy cái người không tiếp đón Chúa và chúng ta." Và một tên riêng của sứ đồ Giăng lúc đầu tiên gọi ông là gì? Con của thần sấm sét, là có nghĩa là nóng nảy. Nhưng mà sau nhiều năm, 2-3 năm đi theo Chúa, ông được đổi tên là môn đệ được Chúa yêu. Và ông viết những bức thơ mà chúng ta đọc rất là nhiều sự dạy dỗ về tình yêu thương. Và trong cuộc đời của ông sau này, ông viết, ông gọi những người khác là: "Hỡi các con cái yêu dấu, hỡi các anh em yêu dấu." Và rất là nhẹ nhàng so với những ngày đầu mới theo Chúa. Vì vậy cho nên ông chia sẻ với chúng ta những kinh nghiệm ông học được từ nơi Chúa về yêu thương Đức Chúa Trời và yêu thương anh em mình. Rất tiếc là khi chúng ta tin Chúa thì chữ yêu thương thuộc thiên thượng này rất là xa với chúng ta. Chúng ta nghĩ đến vấn đề tin Chúa liên quan tới vấn đề bề ngoài, hình thức thờ phượng, lo việc Chúa. Ít có ai ngày đêm nài xin Chúa giúp cho con có tình yêu thương của Ngài, để con có thể yêu thương mấy người chung quanh và mấy người khó yêu. Thấy người đó không yêu, khó yêu, mình không có xin Chúa giúp cho mình tình thương để mình có thể thể hiện được tình thương. Chúng ta cũng chưa biết rõ được những anh hùng ở trong Kinh Thánh, và ngay cả cái băng chương thời Hy Lạp với La Mã, những anh hùng đó luôn luôn nói một điều và đi kèm làm y hệt như những cái điều họ nói. Và có những câu chuyện viết lên những cái con người anh hùng đó, khi họ quyết định nói điều gì thì họ sẽ làm điều đó, họ làm tới cùng. Chúng ta nói yêu Chúa, yêu anh em, thương 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 thương, nhưng mà cũng giống như chuyện của My Fair Lady vậy, nói: "Tôi muốn thấy hành động, tôi không muốn nghe nói yêu nữa." Vì vậy cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta vượt lên trên cái việc chỉ nói thôi, để chúng ta trở thành những người anh hùng vừa nói mà vừa làm. Tiếng Mỹ hay nói là "You need to walk your talk." Đó là những cái câu nói họ nói hàng ngày đó, để cho mình dễ hiểu đó. Thì chúng ta có nghĩa là khi chúng ta ở trong Chúa nói tình thương, thì xin Chúa giúp cho chúng ta yêu thương bằng hành động. Ông mục sư Ray Orland viết: "Chúng ta tin Chúa nào, như thế nào, cái thần mà chúng ta tin ra sao á, thì chúng ta sẽ cư xử với nhau giống như vậy. Và nếu chúng ta cứ ăn rồi cáu cáu với nhau thì thần đấng mà chúng ta đang tôn thờ á, cũng là thần không có yêu thương. The kind of God we really believe in is revealed in how we treat in each one another." Và ông nói có nhiều điều ông nhìn nhận xét trong nhiều hội thánh, họ nói tin Chúa mà tôi không biết Chúa gì, chỉ thấy họ phê bình nhau, họ ép nhau, họ làm cho nhau mắc cỡ, họ đánh bại nhau, họ làm cho người khác hổ thẹn nhau, họ đoán xét nhau, họ rên cuộc đời của nhau, họ xưng tội của người khác. Tiếng Anh nó gọi là confess one another's sin, chứ không phải confess my sin. Vì vậy cho nên tôi không nghĩ là những điều đó Kinh Thánh dạy, Chúa không bao giờ dạy mấy cái. Nhưng mà thật sự nó đã xảy ra trong một số cộng đồng đức tin. Cho nên ông kêu gọi các hội thánh phải cần phải xem lại. Khi chúng ta rao truyền một Đức Chúa Trời yêu thương hy sinh, thì xin Chúa cứu chúng ta hay là tràn ngập tình thương của Ngài vào trong cuộc đời của mình, để mình có thể thể hiện được tình thương thiên thượng của Ngài. Ngày nay thì có một số người rất là thích thay đổi người khác thay vì yêu thương người khác. Và cái cuộc đời của mình dành rất là nhiều năm để cố gắng thay đổi người khác, và nhất là thay đổi người ở trong cánh tay của mình này. Nhưng mà mấy chục năm rồi đâu có thay được đâu. Họ cũng vậy thôi. Chỉ có Chúa mới có thay đổi cái người bên cạnh này thôi. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta nhớ lại cái việc chính của những người được Chúa cứu là yêu thương. Còn chuyện thay đổi á, thì để cho Chúa làm việc. Nhưng mà khi thật sự chúng ta kinh nghiệm á, quý vị bắt đầu yêu đó và yêu hy sinh á, thì người kia sẽ thay đổi. Đúng không? Quý vị đã thấy tình thương đã làm cho cuộc đời của mình tan chảy ra hết rồi, phải không? Và chính quý vị đã từng đã áp dụng lời của Chúa, và người khác đã thay đổi trong cái sự tốt đẹp của Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta nhớ lại, Chúa cứu, Chúa sinh chúng ta ra để chúng ta yêu thương. Và chúng ta phải chuyên nghiệp cái này mới được. Phải chuyên môn trở thành một người loving professional. Và yêu này yêu thiên thượng, thì cộng đồng đức tin này sẽ được biến đổi và sẽ được phát triển trong những ngày sắp tới. Câu 5 cho chúng ta biết câu 4 câu 5. Yêu hy sinh thì đem đến những kết quả gì? Vì hễ gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian. Và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Ai là người thắng hơn thế gian? Há chẳng phải là kẻ tin Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời hay sao? Người sanh bởi Đức Chúa Trời thì là có nghĩa là chinh phục được thế gian. Conquer. Conquer là chiến thắng liên tục, thắng hơn thế gian. Thế gian theo quan điểm của sứ đồ Giăng là được ghi trong thơ Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 16. Và thế gian với sự tham dục của nó đều qua đi, xong ai làm theo muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Và thế gian là sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và kiêu ngạo của đời. Đó là thế gian. Từ xưa tới giờ cũng vậy thôi. Mắt, Eva, Satan dùng mắt để cám dỗ bà Eva thấy trái cây ngon và đẹp. Và dùng cái cám dỗ thứ hai, đó là mê tham của thân xác. Bà nói ăn vô thì rất ngon. Và thứ ba, kiêu ngạo của đời là sẽ bằng Đức Chúa Trời. Thành ra ba cái đó nó cũng sẽ tiếp tục dùng cho đến ngày hôm nay, Chủ nhật 27-28 tháng 2. Chúng ta cũng sẽ đối đầu với ba cái tiêu chuẩn của thế gian này. Ngày hôm nay thế gian với mê tham, kiêu hãnh có thể hiểu là hình ảnh trên Internet, những câu chuyện, phim, truyện, iPhone, iPad, là những tin tức từ máy tìm kiếm Search Engine Google, Yahoo, là những điều đem tới cho chúng ta những tri thức, dẫn chúng ta đi khắp nơi thế giới và kéo chúng ta vào những cái thỏa mãn của con mắt, những thỏa mãn của xác thể và cái niềm kiêu hãnh của cuộc đời ở trong thân thể của mình. Chúa dạy người yêu Chúa giữ điều răn Chúa thì được sức Chúa ban cho cái sự chinh phục, có thể nói không với sự mê tham của mắt, có thể nói không với mê tham của xác thịt, và cũng có thể trả lời không với những danh tiếng, những địa vị của cuộc đời mà có nhiều người muốn lôi kéo mình. Ai làm được trong Kinh Thánh? Ông Joseph, đúng không? Câu chuyện là người nô lệ bị bán qua đất Ai Cập, được vô làm giúp việc cho một quan thị vệ, là cận vệ là của hoàng đế Ai Cập, và ở đó ông bị cám dỗ, bị bà vợ của ông quan tổng binh thị vệ lôi kéo ông, và ông đã kính mến Chúa đó, ông dùng cái chữ đó, ông sợ Chúa, ông yêu thương Chúa, cho nên ông đã trả lời không với sự lôi kéo này. Nếu không có yêu thương Chúa đó, thì không có ai trả lời không được hết với những cám dỗ này. Daniel là người kính mến Chúa và rất yêu mến cái giờ tương giao với Đức Chúa Trời, và trên đất Babylon là người bị lưu đày, ông cũng trả lời là ông nhất định không có ngừng cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Nếu lệnh của vua là giục ông trong hang sư tử thì ông cũng sẽ vô hang sư tử, nhưng mà ông không thể ngưng mỗi ngày cầu nguyện tương giao với Chúa ba lần. Nếu Daniel không kính mến Chúa, không yêu thương Chúa, thì ông không thể trả lời được với những cái sự yêu cái thân thể, yêu cái mạng sống của mình. Ngày nay một số ông bà các anh chị ở đây cũng yêu mến Chúa và làm những công việc cho Chúa, từ chối một số điều khác để có thì giờ thêm cho Chúa. Mục sư A.B. Simpson là người yêu mến Chúa, cho nên ông ngày đêm cầu nguyện cho đất nước Việt Nam trước năm 1900, và ông xin Chúa gửi hay là cho có cơ hội để có thể có giáo sĩ đến giới thiệu tin mừng của Chúa cho nước Việt Nam. Và thời bây giờ thì nước Việt Nam, Indochina thuộc địa Pháp thì đâu có ai tới để nói tin mừng cho những người mà chưa từng biết Chúa. Và cho tới năm 1911 thì ông di chuyển các giáo sĩ từ ở bên Trung Hoa đến để thăm Đà Nẵng, và sau đó thiết lập. Ngày hôm nay chúng ta có suy nghĩ tới dân tộc nào trên thế giới để mình có thể tìm cách nào để đem tin mừng tới cho họ, để họ có thể biết Chúa không? Nhưng cách đây hơn 100 năm có một người đâu có biết gì về Việt Nam đâu. Nhưng mà nếu không có tình thương của Đức Chúa Trời thì họ cũng không có nghĩ gì đến cái đất nước người xa xôi không ai biết, để có thể gửi giáo sĩ tới và giới thiệu tin mừng. Số anh chị em tại đây nhờ Chúa yêu mến Chúa, cho nên đã chia sẻ thì giờ của mình, cái tai của mình và cái miệng lời khuyên bảo khích lệ nhau. Hội thánh phát triển là hội thánh có một không khí yêu thương. Những nơi phát triển là những nơi vuông tròn tình thương, sự hoan nghênh để những người đến gặp gỡ các anh chị vài lần, một lần có được sự lôi kéo trở lại. Chúng ta cần phải lưu ý những người bạn của mình để chúng ta có thể bày tỏ tình thương mà Chúa đã cứu mình và ban cho mình. Ý thứ ba, làm sao chúng ta có thể thực hành tình yêu thương thiên thượng hôm nay? Câu 1: ai tin Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ thì sanh bởi Đức Chúa Trời, và ai yêu Đức Chúa Trời là Đấng sanh ra thì cũng yêu kẻ sanh ra bởi Ngài. Chúng ta tin Chúa để Chúa tái tạo cuộc đời của mình, và để Chúa qua sự tái tạo đó truyền cái tình thương thiên thượng của Ngài qua chúng ta. Cho nên bước số 1 là chúng ta phải có mối tương giao với Chúa. Chúng ta phải nhận Chúa làm chủ đời của mình và xin Chúa ban ơn cho chúng ta bước cái bước này, thì mới có thể bước tới những bước nhận tình thương và chia sẻ được. Một người tên là Bach Comius. Ông là một người lính của người Ai Cập. Ông được mấy người tín hữu tại vùng Thebes, là của vùng Ai Cập, làm chứng năm 300 trước sau Thiên Chúa giáng sinh. Sau đó ông nghe được tin mừng thì ông đáp ứng lại cho nên tin Chúa. Sau khi ông giải ngũ thì ông đến nhà thờ và các anh chị em giúp đỡ cho ông để ông nhận lễ báp têm. Và trên bước đường theo Chúa dạy dỗ đó, ông muốn bước thêm lớn lên trong Chúa, cho nên ông đi gặp một giáo phụ tên là Palamon, là một người giáo phụ ẩn cư, và ông chọn đời sống giống như là ở riêng ra trong sa mạc. Và thời bấy giờ người ta nhấn mạnh một người theo Chúa serious là phải từ chối mình, sống một đời sống cô độc. Và để hiến dâng đó thì họ phải xa rời thành phố vì đời sống của thế gian này rất nhiều cám dỗ. Và rồi cái hình ảnh của một người mà hiến dâng cho Chúa là những người tu sĩ đi lang thang ở trong sa mạc, không có ăn gì hết, chỉ ăn cỏ thôi, và sống một đời sống rồi ở thì ở trên cây, ở trong hốc đá, và không có chịu tắm rửa. Và đó là hình ảnh của một người tu sĩ gọi là hiến dâng cho Chúa một cách hoàn toàn yên tĩnh, nghiêm trang, và là sống một đời sống cô độc. Đó là hình ảnh của những người tu sĩ và hiến dâng. Sau một thời gian ông được nhận cái sự rèn luyện về vấn đề tâm linh thì ông Paconius này ông mới nói: làm sao tôi học yêu thương khi không có người nào xung quanh tôi hết? Làm sao tôi học được khiêm nhường khi tôi sống một đời sống rất là cô độc, sống tách biệt như vậy thì làm sao tôi có thể thể hiện hiền lành nhân từ, và làm sao tôi có thể học kiên nhẫn khi không có ai ở bên cạnh? Và ông suy nghĩ hoài thì ông tới ông nói thầy của ông là nói: bây giờ làm sao tôi phát triển đời sống tâm linh giống như đời sống mà thầy dạy cho tôi, cho nên bây giờ tôi xin phép đi gặp mấy người khác ở chung quanh mấy sa mạc này và thành lập một cái cộng đồng đức tin ở bìa của cái sa mạc. Và sau đó thì ông thành lập được một cái cộng đồng và gây dựng đức tin lẫn nhau, và cái cộng đồng này được phát triển ở trong vùng của sa mạc của người Ai Cập. Ngày hôm nay chúng ta muốn học yêu thương, thứ hai là chúng ta phải sống trong cộng đồng. Quý vị có người bên cạnh, và quý vị đã có người bên cạnh, cái đầu tiên là family, thứ hai là family thuộc linh. Kinh Thánh nói là chúng ta sinh ra đó, chúng ta không có chọn cha chọn mẹ, nhưng mà chúng ta phải yêu thương cha mẹ và anh chị em của mình. Chúng ta được Chúa sinh ra trong gia đình thuộc linh. Chúng ta cũng không chọn mấy anh chị em ngồi trong nhà thờ này, họ tin Chúa vô ngồi bên cạnh chúng ta, nhưng mà Chúa dạy chúng ta phải yêu thương họ. Cả hai cái điều này thách thức chúng ta làm sao thực hành tình yêu kiên nhẫn. Sẽ có những người rất là khó thì chúng ta mới học kiên nhẫn được, và những người rất là không thể yêu được, khác personality, khác cái tâm tính, thì chúng ta nhờ ơn Chúa sẽ thể hiện tình yêu của Chúa bằng cái tình yêu thiên thượng của Ngài. Tuần này về nhà gia đình trước, xin Chúa ban cho mình tình thương hy sinh và kiếm một cái gì đó hy sinh cho người bên cạnh. Và quý vị tới Giáng sinh phục sinh sẽ đứng lên ca ngợi Chúa vì Chúa đã ban cho mình được tình thương, và tình thương đã chiến thắng. Thứ nhất trong gia đình giúp đỡ nhau, thứ hai nữa là kiếm một người trong hội thánh mà chưa quen tới gần và có thể chia sẻ gì đó, để phục sinh này là giờ chiến thắng. Biết họ thích màu gì, hồi tối hôm qua tôi có hỏi, và biết họ thích ăn món ăn gì để chúng ta có thể mời họ đi ăn chung. Tôi cầu xin Chúa để giúp đỡ cho mỗi ông bà anh chị em ở đây trong tình thương của Chúa ban cho, để trở thành những người trong gia đình thiên thượng, thực hành tình yêu thiên thượng, tự do thể hiện tình yêu thiên thượng, vì chúng ta là con cái của Chúa yêu thương. Không có gì khác hơn là thực hành yêu thương hy sinh. Thì Chúa xin chúng ta để chúng ta thực hành tình yêu. Xin ta cầu nguyện. Mỗi ông bà anh chị em suy gẫm tới một điều mình sẽ làm, một hành động yêu thương mình ước ao Chúa giúp đỡ trong tuần này, trong tháng này, trong mùa phục sinh đang đến, để chúng ta thực hiện, để đem lại cho gia đình mình một gia đình đầy tình thương thiên thượng và một cộng đồng đức tin chăm sóc nhau. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài cảm ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương chúng con vô điều kiện, và nhìn hình ảnh của Ngài, tiếp nhận tình thương của Ngài, chúng con được cảm động và tiếp tục cảm ơn Chúa vì Ngài vẫn yêu chúng con khi chúng con chưa đến chỗ đáng yêu. Ngài đã hy sinh cho chúng con khi chúng con còn là người tội nhân. Bây giờ chúng con được ở trong gia đình của Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng con được ơn lành của Chúa, được tiếp nhận tình thương vô điều kiện của Ngài, và xin sống tình thương này qua cuộc đời chúng con. Những ngày sắp tới, xin Chúa cho chúng con chọn hạ mình phục vụ như Ngài đã từng làm cho chúng con, để chúng con nâng đỡ khích lệ nhau trong gia đình, để gia đình chúng con trở thành một cộng đồng yêu thương. Xin Chúa cũng giúp cho mỗi chúng con trong anh chị em trong hội thánh làm việc chung với nhau được ơn lành của Ngài, để chúng con kinh nghiệm được sự hòa hợp, sự chan hòa tình thương từ Chúa, để ai bước vào đây cũng được chia sẻ tình thương của Ngài cho mỗi người. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con trông đợi sự thăm viếng, sự phục hưng, sự làm việc của Ngài trên mỗi tấm lòng chúng con, để mỗi anh chị em chúng con sẽ thỏa lòng, vui vẻ và muốn ở trong Ngài với nhau trong những ngày sắp tới. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.